vì an ninh tổ quốc.
Xin chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả của việc tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tiếp đó là phản ánh vụ mua bán ma túy qua mạng xã hội. Trước tiên mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là Công an thành phố Quy Nhơn bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Hảo, 30 tuổi và Đinh Công Đức, 18 tuổi, cùng ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác dọc biển Quy Nhơn và địa bàn các tỉnh miền Trung. Trong tuần, trên địa bàn tỉnh lại tiếp tục xảy ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Theo chị HXM, bị hại vụ án cho biết, thông qua mạng xã hội, chị M quen với một thanh niên. Sau thời gian quen nhau, cả hai hẹn hò gặp gỡ vào ngày 9 tháng 7. Trước khi đi gặp bạn, chị M đã mượn xe máy của một người quen. Khi đến một quán nước ở thị trấn Phú Phong, sau một hồi nói chuyện, người thanh niên đã mượn xe máy và điện thoại của chị M và đi luôn không trở lại. Chị M sau đó gọi điện nhưng đối tượng đã tắt máy. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua, bên cạnh nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an toàn tỉnh còn tăng cường sử dụng các trang thông tin điện tử và mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage, phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ hơn 2 năm qua, mỗi khi cần làm thủ tục hành chính liên quan đến an ninh trật tự, ông Nguyễn Văn Thơ ở xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn đều tìm hiểu trước thông tin được đăng tải công khai trên trang Facebook Công an thị xã. Không chỉ thế, trang Facebook này còn có nhiều thông tin về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, giúp ông Tuấn và gia đình cảnh giác với các loại tội phạm. Nói về hiệu quả thiết thực của trang thông tin điện tử Công an thị xã An Nhơn, ông Nguyễn Văn Thơ chia sẻ.
Xã này có tin tức là cái trang ở bên công an á, là mình coi tin tức cái tội phạm để mình coi theo dõi từ hàng ngày, nhưng mà tí rồi là mấy chuyện đấy tội phạm quá xấu đấy, mình đinh lên đấy là mình phải bỏ đi đấy, xóm nào tốt đấy, chuyện hay là mình cứ theo mấy ảnh là làm, cứ như lời Bác Hồ dạy thôi, mà cái nào tốt là mình cứ làm hết. Cũng nhờ là cái trang bên công an đấy mình coi theo dõi hàng ngày, mình đi có điện thoại mà tối mình bằng coi chút để ngủ biết gì đâu.
Được giao trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử Công an thị xã An Nhơn, đội an ninh công an thị xã đã tích cực tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc cập nhật thông tin về an ninh trật tự và những phương thức thủ đoạn phổ biến của các loại đối tượng để nhân dân nắm bắt, chủ động phòng ngừa. Trong 6 tháng đầu năm nay đã đăng tải 144 lượt tin bài trên fanpage Công an thị xã An Nhơn và 631 lượt bài trên fanpage Công an cấp xã. Đại úy Lê Trương Chí, đội trưởng đội an ninh công an thị xã An Nhơn cho biết.
Đội an ninh đã tham mưu cho lãnh đạo công an thị xã xây dựng trang mạng xã hội Facebook là trang Công an thị xã An Nhơn và trang Zalo Công an thị xã An Nhơn nhằm tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng cũng như là tuyên truyền các chiến công của lực lượng công an dân. Đồng thời là qua cái trang Facebook và trang Zalo thì chúng tôi cũng đăng tải nhiều hình ảnh là cảnh báo về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng, mà đặc biệt là các cái phương thức lừa đảo qua mạng, thì qua đó là người dân đã nâng cao nhận thức và tiếp cận cái trang Zalo, trang Facebook của công an thị xã, cũng như là qua cái trang Zalo, Facebook là cũng đã tố giác tội phạm, giúp chúng tôi là tiếp nhận thông tin được nhanh hơn và được sớm hơn để giải quyết ổn định các tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Không chỉ có công an thị xã An Nhơn mà hầu hết công an các địa phương trong tỉnh Bình Định cũng đã triển khai ứng dụng các trang thông tin điện tử và mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage. Tại thị xã Hoài Nhơn, một trong những điển hình là công an phường Hoài Đức. Hiện nay, địa phương này có hai nhóm Zalo phòng chống tội phạm ở khu vực Bình Chương và Đèo Phú Cũ. Mỗi nhóm có hàng chục thành viên tham gia, quyền quản lý tài khoản thuộc về công an phường. Khi nhận được thông tin liên quan đến an ninh trật tự, các thành viên tham gia nhóm Zalo đều báo cáo công an và tranh thủ phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết. Thông qua hai trang Zalo này, mỗi năm công an phường tiếp nhận hàng chục tin báo tố cáo tội phạm, thông báo về tai nạn giao thông, từ đó kịp thời điều tra xử lý. Tại hầu khắp các địa phương trong tỉnh, lực lượng công an cơ sở xác định Zalo là một kênh quan trọng để tiếp cận thông tin về an ninh trật tự nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, nhiều thanh niên địa phương có đạo đức tốt, có ý thức trong việc giữ gìn bình yên ở khu dân cư được công an xã mời tham gia nhóm Zalo. Sau hơn 2 năm triển khai, các thành viên của nhóm tích cực tham gia hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xã trong việc cung cấp thông tin, dấu hiệu về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ thế, các thành viên trong nhóm Zalo xã Tây Phú đã tham gia cùng lực lượng công an bắt 2 đối tượng trộm cắp và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc băng nhóm tụ tập chuẩn bị đánh nhau. Đánh giá về hiệu quả của việc triển khai ứng dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Thượng tá Phan Quang Định, trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh có nhận xét.
Cái việc ứng dụng cái nền tảng Zalo và Facebook trong cái hoạt động nghiệp vụ công an thì chúng ta đã thực hiện để phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, rồi phổ biến các cái kiến thức, kỹ năng trong cái phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, rồi giữa chúng ta đã sử dụng để trên không gian mạng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cũng giống như là tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác trước cái âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, các loại tội phạm. Thì theo cái chỉ đạo của chính phủ trong cái kỷ nguyên kỹ thuật số này và theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ, công an tỉnh chúng ta cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng xây dựng các cái trang Zalo, Facebook để phục vụ cho công tác tuyên truyền vận động. Thì theo thống kê của chúng tôi thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định thì lực lượng công an chúng ta đang sử dụng 227 trang Zalo và Facebook phục vụ công tác. Qua đánh giá hiệu quả thời gian qua thì phải nói là các cái trang thông tin của chúng ta đấy, của lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở đã góp phần nhanh chóng cho công tác phòng chống tội phạm, công tác đấu tranh với các loại tội phạm ở địa bàn.
Từ năm 2023, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tất cả công an các đơn vị địa phương đã tăng cường xây dựng sử dụng trang thông tin điện tử và mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm phát huy ưu điểm của loại hình này trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an. Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đã nhanh chóng được làm rõ thông qua các trang thông tin điện tử. Và với xu thế lợi dụng mạng xã hội để hoạt động của các loại tội phạm như hiện nay, thì việc tăng cường khai thác thế mạnh của công nghệ trong phòng chống tội phạm, tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng công an là hướng đi đúng và cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh vụ mua bán ma túy qua mạng xã hội. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 7 tháng 8, Công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Hòa, 21 tuổi, ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Tình, 17 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, và Dương Nhất Hảo, 17 tuổi, ở xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 8, tại trước số nhà 37 đường Xuân Thủy, tổ 51, khu phố 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Quang Trung phát hiện bắt quả tang Hòa tàng trữ trong người 7 viên nén và một gói ni lông chứa các hạt tinh thể. Tiến hành khám xét nhà trọ của Hòa, cơ quan công an thu giữ 61 viên nén, 4 gói ni lông chứa các hạt tinh thể và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tổng cộng, cơ quan công an thu giữ 68 viên nén trọng lượng 27 gram, 5 gói ni lông chứa các hạt tinh thể trọng lượng 26,6 gram. Hòa khai nhận tất cả đều là ma túy tổng hợp, trong đó các viên nén màu hồng là thuốc lắc, các hạt tinh thể màu trắng là ketamin. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Nhân Phú kiểm tra nhà trọ thuộc tổ 3 khu phố 8 phường Nhân Phú, phát hiện Tình, Hảo. Tại đây, hai đối tượng tự nguyện giao nộp tổng cộng 10,4 gram ketamin và 40 viên thuốc lắc có trọng lượng 15,5 gram. Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2023, Tình quen biết với một người qua mạng, trò chuyện cả hai biết nhau có sử dụng ma túy, nên người này rủ Tình tham gia bán ma túy và sẽ gửi ma túy cho Tình để bán. Sau đó, Tình rủ Hảo cùng tham gia nhận ma túy về bán. Giữa tháng 7 vừa qua, Tình liên lạc qua ứng dụng Messenger cho người bạn trên mạng và người này đã gửi ma túy cho Tình để đi bán. Khi Tình và Hảo mở gói hàng ra, thấy bên trong có hai hộp giấy. Người gửi ma túy dặn cả hai người là trong hai hộp giấy đều có ma túy, nhưng chỉ lấy một hộp được đánh dấu. Hộp còn lại cất giấu không được mở ra, cho đến khi nào được nhắn thì sẽ đi giao. Cả hai mở hộp giấy được đánh dấu mũi tên, thấy có 50 viên ma túy kẹo và một gói ma túy khay. Cả hai phân chia gói ma túy khay thành nhiều gói không đều nhau, rồi cùng cất giấu ma túy trong gói ni lông đen dưới chậu cây ở lối đi trong nhà trọ, nhằm mục đích bán lại cho người khác. Gói giấy còn lại, Hảo cất theo lời dặn của đối tượng trên mạng. Cùng với đó, khoảng đầu tháng 7 vừa qua, cũng là đối tượng bán ma túy qua mạng trên, cũng đã làm quen với Vũ Văn Hòa và rủ Hòa bán ma túy. Khoảng 2 giờ ngày 3 tháng 8, đối tượng quen qua mạng nói với Hòa đến địa chỉ đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn nhận hàng. Hòa mang hộp giấy về nhà trọ mở ra, thấy bên trong có 68 viên ma túy kẹo và một gói ma túy khay. Hòa phân chia gói ma túy khay thành 5 gói nhỏ không đều nhau và cất giấu toàn bộ ma túy tại nhà trọ, rồi chia nhỏ đi giao theo chỉ dẫn của đối tượng trên mạng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 9 tháng 8 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.